sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là như trong kinh nói, hết thảy khổ nạn đều lìa khỏi. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn viên mãn thành tựu Phật quả, trí huệ đức năng viên mãn hiện tiền, sau đó mới trở lại chính pháp giới rộng tu cúng dường phục vụ cho chúng sanh, thì sẽ chẳng có chướng ngại gì nữa. Đây tức là việc nhà Phật thường nói thưa nguyện tái lai. Phát Bồ Đề Tâm một hướng chuyên niệm. Buổi sáng ngày 2 tháng 2 1995, người niệm Phật ít nhất phải hiểu rõ 8 chữ Phát Bồ Đề Tâm một hướng chuyên niệm. Nếu chẳng hiểu rõ 8 chữ này thì chẳng thể nào niệm được tốt, công phu sẽ chẳng được đắc lực. Không những chẳng thể chuyển cảnh giới mà vẫn bị cảnh giới chuyển như cũ. Bị cảnh giới chuyển tức là tiếp tục luân hồi lục đạo. Nếu có thể chuyển cảnh giới thì nhất định sẽ được vãng sanh. Cho nên 8 chữ này vô cùng quan trọng. Bồ Đề Tâm là gì? Làm thế nào phát? Kinh Kim Cang nói sanh tâm. Sanh tâm tức là phát tâm. Sanh tức là sanh khởi, ý nghĩa giống như phát khởi. Cư sĩ Giang Vi Nông trong cuốn Kinh Kim Cang giảng nghĩa nói, ý nghĩa của chữ sanh sâu và rốt ráo hơn chữ phát. Một hướng chuyên niệm, một hướng có nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Nghĩa hẹp là niệm niệm đều hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một phương hướng hướng về Tây Phương tịnh độ, như vậy mới có thể vãng sanh. Đây là thuộc về sự, có thể đạt được sự nhất tâm. Nói theo nghĩa rộng, nhất là nhất chân pháp giới. Hướng về nhất chân pháp giới, phàm phu nhị thừa quyền giáo Bồ Tát chẳng biết nhất chân pháp giới, chẳng nhập được nhất chân pháp giới, nên vọng tưởng chấp trước chướng ngại trùng trùng. Nhất chân pháp giới ở đâu? Thiệt ra chẳng nơi đâu chẳng phải, chẳng lúc nào chẳng phải, là nhất chân pháp giới. Người hiện nay ưa nói về đột phá, nhất chân pháp giới sẽ đột phá hết thảy. Các khoa học gia và triết học gia trong thế gian tư duy vọng tưởng, cảm nhận về thời gian và không gian, đặc biệt là thời gian không gian nhiều chiều, tức là không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, 6 chiều, cho đến không gian vô số chiều. Trên thực tế tức là pháp giới nói trong nhà Phật, pháp giới chia một cách đại khái thì có 10 pháp giới. Nếu chia nhỏ ra thì thành vô lượng vô biên. Nói cách này rất kề cận với không gian vô số chiều. Những hiện tượng này đều là từ vô minh bậc giác sanh ra. Nếu có thể đột phá từng tầng thì có thể nhìn thấy nhất chân pháp giới. Khi nhìn thấy nhất chân pháp giới thì thành Phật rồi. Như nhà thiền nói kiến tánh thành Phật. Nhất chân tức là chân tánh chân tâm. Phật nói hết thảy vạn pháp duy tâm mà hiện, thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, không gian nhiều chiều là do duy thức biến. Có thể nương vào phương hướng này một hướng chuyên niệm thì sẽ được lý nhất tâm bất loạn. Đây gọi là biết niệm Phật, công phu dễ đắc lực. Hiện tượng công phu đắc lực tức là vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước sẽ ngày ngày giảm bớt, trí huệ ngày càng tăng trưởng, tâm địa ngày càng thanh tịnh, tự tự nhiên nhiên sẽ buông xuống. Họ từ bi, họ chịu niệm Phật, đây đều là hiện tượng công phu đắc lực. Trong đời sống hàng ngày, những hiện tượng này của chúng ta chẳng thể hiện tiền, tức là còn mê hoặc điên đảo rất nặng nề, cho nên công phu chẳng thể đắc lực. Lời nói của Phật câu nào câu nấy cũng đều chân thật. Kinh Kim Cang nói, phàm hết thảy các tướng đều là hư vọng. hết thảy tướng đích thật là hư vọng, là mộng huyễn bọt bóng. Nếu ở trong đó khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, như vậy tuyệt đối là sai lầm. Nghĩ trong đó có thể cầu có được thì tuyệt đối là vọng tưởng. Có những vọng tưởng phân biệt chấp trước này bày trước mặt là chướng ngại to lớn, không những chướng ngại chướng đạo vãng sanh mà còn chướng ngại công phu đắc lực. Những thứ chướng ngại này đều do tự mình tạo thành, nên vẫn phải do mình tự giải trừ. Bất cứ người nào cũng chẳng thể giúp mình giải trừ, dù là Phật Bồ Tát cũng chẳng có năng lực này. Làm thế nào mới được vãng sanh? Buổi sáng ngày 3 tháng 2 1995, trong cả đời tu học, nếu người tu hành chẳng thoát khỏi tam giới thì chẳng kể là thành công. Nhưng siêu việt tam giới thật sự là một việc rất khó. Tuy nói tịnh độ là pháp dễ hành, dễ hơn so với những pháp môn khác, trên thực tế thì cũng chẳng dễ. Thế nên người niệm Phật thì nhiều, nhưng người vãng sanh rất ít. Người vãng sanh thật sự gồm có hai hạng. Một người hạng là những người thượng căn lợi trí, họ có thể thông suốt chân tướng sự thật, nên họ chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, tịnh niệm nối tiếp mà vãng sanh. Hạng thứ nhì là người ngu độn, phần đông thường nói là những ông già bà cả. Cái gì họ cũng chẳng biết, chẳng hiểu, nhưng họ chết lòng trọn ý niệm câu A-di-đà Phật đến cùng. Những người này cũng có thể vãng sanh. Còn những người ở chính giữa, chẳng phải là thượng trí, cũng chẳng phải là hạ ngu, thì khó hơn. Tại vì họ còn có phân biệt, có tri kiến, đây tức là chướng ngại. Chúng ta phải nên lắng lòng suy nghĩ xem chúng ta thật sự thuộc về hạng nào. Bắt chước theo người thượng trí rất khó, bắt chước người ngu, chỉ cần thật sự chịu học theo thì có thể học được. Tức là phải buông xả hết thảy. Quan trọng nhất là phải buông xả hết danh văn lợi dưỡng. Lợi dưỡng bao gồm ngũ dục lục trần, danh văn bao gồm quyền thế địa vị. Hết thảy chúng ta đều đừng đụng đến. Chỉ một lòng một dạ chắc thật niệm Phật phục vụ đại chúng. Như Đàm Hư Pháp Sư nói trong phần sau của cuốn Niệm Phật Luận: trong những người xuất gia có thầy tu vô, thầy là người ngu độn, cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng chẳng hiểu. Bà họ Trương ở chùa Trạm Sơn, Thanh Đảo, chồng bà là nghề kéo xe chở khách. Một ngày không kéo xe thì chẳng có ăn cơm. Mỗi ngày chủ nhật chùa Trạm Sơn có pháp hội, bà đều đến nhà bếp giúp việc rửa chén. Bà làm những việc cực nhọc này. Bạn hãy xem họ vãng sanh vô cùng thông dong tự tại. Đó là những người ngu độn. Người ngu cũng có thể vãng sanh. Người tuyệt đỉnh thông minh cũng có thể vãng sanh. Những người ở chính giữa hai hạng này thì khó hơn nhiều. Khó khăn đều là chướng ngại do mình tạo ra, tranh danh đoạt lợi, ham hưởng lợi dưỡng. Chúng ta có thể gặp được pháp môn tịnh độ là một nhân duyên hiếm có. Nếu luống qua nhân duyên hy hữu này thì thiệt là vô cùng đáng tiếc. Sám hối. Buổi sáng ngày 4 tháng 2 1995, các pháp trong hạnh môn có thể tóm lại thành một, đó chính là pháp sám hối. Sám hối nghiệp chướng trong thập nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. Điều quan trọng trong pháp sám hối là sửa đổi tâm niệm, sửa đổi hành vi. Dù chẳng có hình thức, nhưng là chân sám hối. Nếu có đầy đủ hình thức và y theo kinh văn mà làm lấy có, chẳng biến cải tâm niệm thì chẳng phải là sám hối, chẳng có ích gì hết. Phật dạy Bồ Tát tu hành, tức là dạy Bồ Tát nên nghĩ tưởng về chúng sanh, phục vụ chúng sanh. Đó là Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh. Luôn vì chúng sanh là Bồ Tát đạo, phục vụ cho chúng sanh là Bồ Tát hạnh. Phàm phu khi khởi tâm động niệm đều vì mình, đều làm cho mình. Thế nên chỗ khác biệt giữa Phật Bồ Tát và phàm phu là ở tại chỗ này. Hộ trì đạo tràng, điểm quan trọng nhất là lục hòa kính. Xả bỏ lục hòa kính thì chẳng là đạo tràng Phật Pháp, chẳng phải là đạo tràng của Phật, thì nhất định phải là đạo tràng của ma. Đạo tràng của Phật là để hoàn pháp lợi sanh, là nơi để hướng dẫn đại chúng tu hành, làm cho đại chúng phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hướng về mục tiêu này mà làm thì đúng. Đây là đạo tràng của Phật. Nếu chiếm giữ đạo tràng của Phật mà chẳng làm các công tác giáo học, bỏ việc chánh và chuyên làm những chuyện chẳng cần thiết thì là ma sự. Là Phật hay ma đều ở tại một niệm. Làm Phật thì có thể vãng sanh, làm ma thì đời sau nhất định sẽ đi vào tam ác đạo. Cho dù bạn làm hết thảy thiện pháp thì cũng chẳng tránh khỏi đọa lạc. Tại sao vậy? Vì bạn đã phá hoại chánh pháp. Do đó hết thảy thiện pháp chẳng bù nổi tội lỗi này. Ba giai đoạn của sự tu hành. Buổi sáng ngày 5 tháng 2 1995, đích thực chúng ta đã gặp chẳng ít người chân chánh muốn tu hành, thật sự muốn thành tựu. Những cửa ải khó khăn nhất là vọng tưởng và tạp niệm, muốn trừ nhưng chẳng trừ nổi. Vấn đề này chẳng phải người đời nay mới có, từ xưa đến nay đều như vậy. Trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta, đây cũng là một đề mục làm thế nào để đoạn trừ vọng tưởng chấp trước. Thật ra hết thảy các kinh luận đều nhằm giải quyết vấn đề này. Phật đã giảng rất thấu triệt, phương pháp cũng rất khéo léo. Đáng tiếc là chúng ta chẳng ráng sức, mà làm nên từ vô lượng kiếp đến nay đều bị vọng tưởng phiền não trói buộc, chẳng thể giải thoát. Có rất nhiều phương pháp giải quyết, mà trong đó niệm Phật đích thật là một phương pháp tốt nhất, nhưng nhiều người chẳng dùng. Người niệm Phật miệng niệm Phật hiệu, nhưng trong tâm khởi vọng tưởng không ngừng, như vậy thì chẳng thể thành tựu. Miệng niệm và tâm cũng phải niệm, tâm và miệng có tương ứng thì công phu mới đắc lực. Đắc lực tức là có thể đè nén vọng tưởng phiền não, đè nén được lâu rồi thì sẽ đắc định, sẽ thành tựu tam muội. Định được lâu thì sẽ khai mở trí huệ, trí huệ vừa khai mở thì liền chuyển biến phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đó là thành công. Chỉ cần công phu được đắc lực, có thể đè nén vọng tưởng và phiền não thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Đây là chỗ pháp môn này thù thắng hơn những pháp môn khác. Chỉ cần chịu dụng công thì ai cũng có khả năng làm được hết. Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cổ đức nói, đã gặp được Di Đà thì lo gì chẳng khai ngộ. Gặp được Đức Phật A Di Đà thì chẳng ai chẳng khai ngộ. Khai ngộ là khai mở trí huệ, khai trí huệ tức là chuyển phiền não thành bồ đề. Chúng ta thường đề xướng khuyến khích mọi người, sự tu hành của chúng ta có 3 giai đoạn. A. Giai đoạn thứ nhất, đọc thuộc kinh văn, niệm kinh 3.000 lần, đọc thuộc lòng kinh, ghi nhớ lời dạy trong kinh. Nếu lời dạy của Phật cũng chẳng nhớ thì tu cái gì? Làm sao để tu theo lời dạy? Đây là bước thứ nhất. B. Giai đoạn thứ nhì. Yêu cầu viên giải. Phải hiểu rõ những lời dạy của Phật, phải hiểu được viên dung thì mới chẳng chết cứng trên văn tự. Phải hiểu lời dạy của Phật là có nguyên lý nguyên tắc gì, phải có thể ứng dụng những lời dạy này một cách khéo léo trong đời sống hàng ngày. Như vậy mới chẳng là chỉ đọc suông, đó mới là khai trí huệ. C. Giai đoạn thứ ba là phải thực hành y theo lý luận và phương pháp dạy trong kinh để sửa đổi tư tưởng, sự hiểu biết, hành vi sai lầm của mình. Như vậy mới gọi là chân chánh tu hành. Như vậy thì mới vãng sanh được, chứ chẳng phải đọc kinh 3000 lần là xong xuôi. Đọc như vậy chẳng có ích gì hết. Phải biết từ đầu đến cuối Phật pháp đều chú trọng thực hành, nghĩa là phải làm cho bằng được. Chân chánh tu hành là tu ở nơi khởi tâm động niệm, chứ chẳng phải là ở chỗ học thuộc lòng. Nhớ nhiều hiểu nhiều chẳng hữu dụng gì hết. Phải làm cho bằng được. Có thể làm được một phần thì sẽ được một phần lợi ích, làm được hai phần thì được hai phần lợi ích. Nếu chẳng hết lòng nỗ lực mà làm thì lợi ích chân thật này chẳng thể nào đạt được. Bồ Tát Hạnh. Buổi sáng ngày 7 tháng 2 1995, Phật dạy chúng ta những gì? Tổng hợp lại thì chính là sửa đổi tâm niệm. Tâm phàm phu là gì? Tâm Phật, tâm Bồ Tát là gì? Phải hiểu rõ minh bạch hoàn toàn. Làm thế nào để thay đổi tâm phàm phu thành tâm Phật? Làm sao thay đổi sự hành trì của phàm phu trở thành hành trì của Phật Bồ Tát? Nếu tự mình chúng ta chẳng hiểu đạo lý này, chẳng gắng sức đi làm, mà còn giả danh Phật pháp, dạy sai chúng sanh, tội lỗi đều ở địa ngục A Tỳ. Đây là việc Phật Bồ Tát chẳng muốn nhìn thấy. Cho nên những người đảm nhiệm trọng trách giáo học nhất định phải gắng sức nỗ lực khắc phục tập khí khó khăn của mình. Phật pháp và thế pháp là một chứ chẳng phải hai. Dùng tâm của Phật Bồ Tát vào thế gian thì thế pháp thành Phật pháp. Chẳng có pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Dùng tâm phàm phu vào Phật pháp thì hết thảy Phật pháp đều biến thành pháp thế gian. Từ điểm này có thể biết cái gọi là Phật pháp và thế pháp đều chẳng ở tại sự tướng, mà ở tại tâm niệm của mỗi người. Đó là tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Phật pháp chẳng làm hoại thế gian pháp. Cho nên lúc Thế Tôn còn tại thế, khi dạy rất nhiều tín đồ của các tôn giáo ở Ấn Độ, Phật chẳng thay đổi phương thức sinh hoạt của họ, chỉ sửa đổi quan niệm của họ cho đúng, giúp họ từ sinh hoạt mê tín quay trở về sinh hoạt giác ngộ chánh tín. Thế Tôn chẳng thay đổi họ, chỉ thêm vào cách giải thích mới, tư tưởng mới, quan niệm mới. Phương pháp này đúng như thánh nhân Trung Quốc gọi là cực cao minh, nhi đạo trung dung, vô cùng cao minh nhưng đường lối trung dung. Đó mới là trí huệ chân thật. Sanh hoạt giác ngộ tức là Bồ Tát Hạnh. Nói cách khác nghĩa là từ sanh hoạt của phàm phu đổi thành sanh hoạt của Bồ Tát. Nhưng sanh hoạt chẳng có biến đổi. Lúc trước làm nghề nghiệp gì thì bây giờ cũng làm nghề đó. Khác nhau ở chỗ lúc trước là mê, bây giờ đã giác ngộ. Lúc mê thì khổ, lúc giác thì vui. Cái niềm vui này chính là pháp hỷ sung mãn. Khác nhau ở chỗ này. Chẳng thay đổi đời sống của họ, chẳng thay đổi chức nghiệp, nghề nghiệp của họ. 53 lần tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy những Bồ Tát nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tức là những ngành nghề vốn có của họ, trong đời sống tập quán sinh hoạt vốn có của họ. Giác ngộ xong rồi thì lìa khổ được vui. Đây là Phật pháp. Thí dụ chúng ta làm việc trong nhà bếp, mỗi ngày nấu cơm rửa chén lau bàn, người thế gian cho những việc này là những việc khổ nhọc, nhưng người giác ngộ cho là những việc sung sướng. Thiệt là những chuyện này trong lục độ vạn hạnh, tức là giới định huệ tam học. Công việc giống như nhau, sự việc cũng giống nhau, chỉ là tâm lý quan niệm thay đổi. Vừa thay đổi thì là đời sống của Bồ Tát. Đời sống của Bồ Tát là gì? Tức là mỗi ngày nấu cơm, lau bàn, rửa chén. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta những thứ này, dạy chúng ta làm thế nào để sống trong một đời sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Đây là sự thật. Đây tức là tu hành Đại Thừa Bồ Tát Hạnh, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là tu ở chỗ này. Người chẳng hiểu cho rằng mỗi ngày làm những chuyện này thiệt là khổ quá chừng. Các bà nội trợ ai cũng muốn chạy trốn. Như vậy là mê, mê thì sẽ khổ, khi ngộ rồi thì sẽ vui. Người giác ngộ biết tu bố thí, tu xưng tán, tu cúng dường, tu nhẫn nhục, tu thiền định, tu bát nhã ngay trong những trường hợp này. Thế nên mê và ngộ hoàn toàn sẽ chẳng giống nhau. Tu thanh phước. Buổi sáng ngày 8 tháng 2 1995, họa phước thiệt ra ở tại một niệm mà thôi. Một niệm thiện thì là phước, một niệm ác là tai họa. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Khi phước huệ viên mãn rồi thì xưng là nhị túc tôn. Thế nên tu phước và tu huệ đều vô cùng quan trọng. Trong các thứ phước báo, thanh phước là quý nhất. Trong thanh phước có trí huệ cao độ, cho nên chẳng tạo tội nghiệp. Trong phước báo của thế gian thì phước báo càng lớn, tạo tội càng dễ. Vì vậy nên tác dụng phụ của phước báo cũng lớn. Đây là điểm chúng ta phải ghi nhớ. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ thanh phước, hưởng thọ thanh phước, thì phước báo này thiệt là vô lượng vô biên, trí huệ nhất định sẽ tăng trưởng theo. Chúng ta phải cố gắng tu phước và khuyên mọi người tu phước. Khi mọi người đều có phước báo rồi thì khu vực này sẽ chẳng có bị tai nạn. Giả sử chỉ có cá nhân mình có phước, mọi người khác chẳng có phước, thì chúng ta cũng chẳng thể tránh khỏi cộng nghiệp. Thế nên khuyên lên chúng sanh tu phước là một việc vô cùng vô cùng quan trọng. Phải tu phước như thế nào? Những gì chúng ta nghĩ và làm đều vì chúng sanh. Có thể quên mình thì đó là phước báo to lớn. Tạo ác là gì? Niệm niệm đều vì mình mà tưởng mà làm thì đó là chuyện ác to lớn. Mục tiêu của sự tu hành. Buổi sáng ngày 9 tháng 2 1995, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, chắc thật niệm Phật là mục tiêu hiện nay của chúng ta trong công việc hoằng pháp lợi sanh, và cũng là mục tiêu tu học của chúng ta. Tất cả những kinh luận, hành pháp đều nhằm giúp chúng ta đạt đến mục tiêu này, hoàn thành mục tiêu này. Chúng ta tự hành hóa tha, đã có phương hướng mục tiêu chính xác, đời sống này mới có ý nghĩa, có giá trị, sẽ rất vui sướng và rất hạnh phúc. Hy vọng đại chúng từ điểm này thể hội tự mình phải nên tu học như thế nào, làm thế nào đãi người tiếp vật. Đây là Phật pháp chân chánh, Phật pháp chân thật. Ly tướng tu phước. Buổi sáng ngày 9 tháng 2 1995, xả tài là phước, nhưng càng quan trọng hơn là phải chẳng chấp tướng. Tu phước mà chấp tướng là phước báo nhân thiên. tu phước mà ly tướng, mới có thể minh tâm kiến tánh, mới có thể vãng sanh bất thối thành Phật. Chẳng những ngoại tài có thể xả, nội tài cũng phải xả. Nội tài là gì? Tinh thần, lao lực của chúng ta. Nếu có thể phục vụ cho đại chúng một cách vô điều kiện thì gọi là xả nội tài. Chẳng cầu báo đáp, thật sự vì xã hội, vì đại chúng mà phục vụ là bổ thí. Phước báo và trí huệ. Buổi sáng ngày 11 tháng 2 1995. Có tiền là phước báo, dùng tiền là trí huệ. Nếu người có phước báo to lớn nhưng chẳng có trí huệ, toàn bộ tiền của họ dùng đều vô ích. Người có trí huệ tuy phước báo nhỏ nhưng họ có thể đem mỗi đồng tiền của họ tu những phước báo to lớn, đó gọi là xả tài tu phước. Từ đó có thể biết người chẳng có trí huệ muốn tu phước cũng chẳng tu được. Trên thực tế, xét từ lúc tu nhân mà nói thì trí huệ quan trọng hơn phước báo. Vì người có trí huệ sẽ chẳng tạo tội nghiệp và giảm bớt những lỗi lầm của mình đến mức thấp nhất. Người chẳng có trí huệ khi tạo tội lỗi còn tưởng là mình đang tu phước. Trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều trường hợp này. Họ thiệt là có tiền và cũng phát tâm, nhưng những gì họ tạo tác đều là tội lỗi, chẳng phải tu phước. Lại cứ tưởng mình đang tu phước, chuyện này thiệt là rất đáng tiếc. Tùy hỷ. Buổi sáng ngày 12 tháng 2 1995. Trong các đoàn thể, phiền não tập khí dễ nhìn thấy nhất là đố kỵ. Người nào chẳng có tâm đố kỵ? Ai nói tôi chẳng có tâm đố kỵ thì người đó chẳng phải là phàm phu. Hễ là phàm phu thì chắc chắn sẽ có tâm đố kỵ. Cho dù là người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ. Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc, là thời đại Phật Pháp vô cùng hưng thịnh. Lục Tổ Huệ Năng đã xuất hiện trong thời đại này. Sau khi được truyền trao y bát ở Hoàng Mai, bạn xem có ai có thể nhịn được không giành lại y bát? Đây là hiện tượng gì? Đố kỵ. Nếu chúng ta không thể hàng phục được tâm đố kỵ tham sân si mạng, chẳng những đạo nghiệp không thể thành tựu, mà kết quả của việc này nhất định sẽ phá hoại đạo tràng. Cho dù ảnh hưởng không rõ ràng thì cũng gây chướng ngại cho sự phát triển của đạo tràng và gây chướng ngại cho sự thành tựu của đồng tham đạo hữu. Nói một cách khác thì là chướng ngại cho việc hoằng pháp lợi sanh. Mọi người đều biết tội này được gọi là năm tội vô gián trong giới luật. Thế nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu tùy hỷ. Tại sao không tu tùy hỷ? Tại sao phải tu tùy hỷ? Thay đổi tâm niệm ngược lại, nếu có thể tùy hỷ thì người ta có thành tựu bao lớn, thành tựu của mình cũng sẽ bằng họ. Công đức của việc tùy hỷ chẳng thể nghĩ bàn. Lúc thấy người khác làm việc tốt, nếu chúng ta có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể giúp họ thành tựu, thì công đức của họ chính là công đức của mình. Thế nên chúng ta phải biết tu tùy hỷ. Những gì mình không thể làm được nhưng họ làm được thì mình giúp họ. Nếu giúp chẳng được thì mình tán thán, mình hoan hỷ, mình lo lắng cho họ. Như vậy công đức sẽ bằng nhau, vì tâm của mình được thanh tịnh. Đây là việc mà chúng ta thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta đổi khóa tụng buổi sáng thành tụng kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 32 đến phẩm 37. Chúng ta có thể mỗi ngày đọc những tập khí lỗi lầm nói trong đoạn kinh này một lần. Đọc xong phản tỉnh kiểm điểm xem mình có những tội lỗi này hay không. Nếu có thì phải sửa sai đổi mới. Như vậy mới gọi là chân chánh tu hành. khóa tụng buổi tối. Buổi sáng ngày 12 tháng 2 1995, xã hội hiện nay có thể nói là đã lan rộng đến toàn thế giới, chẳng còn giới hạn ở một địa phương nào. Nếu có sự hiểu lầm rất lớn đối với Phật pháp, sự hiểu lầm này sẽ gây chướng ngại cho sự tu học Phật pháp, chướng ngại cho sự truyền bá Phật pháp. Thế nên cần phải in 2 cuốn sách mỏng: Nhận thức Phật giáo và Truyền thọ Tam quy, với số lượng thật nhiều và truyền bá rộng ra. Tu hành những khóa tụng và nghi quỹ mà cổ đức soạn ra đích thật có thể đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh thời xưa. Ngày nay nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng và cơ sở đã mất hết. Cơ sở là chẳng đọc sách Khổng Minh Lão Trang, những lý luận đạo giáo cũng chẳng hiểu, tiểu thừa cũng chẳng học. Giống như ngày nay chúng ta xây một nhà lầu mà chẳng có nền móng vậy, chẳng có cơ sở thì đi vào đại thừa làm sao có thể thành tựu được. Xưa nay phàm những đại đức có thành tựu, bất kể là tại gia hay xuất gia, căn bản nho học của họ đều rất sâu dày. Vì vậy những nghi quỹ thời xưa gọi là khóa tụng sáng tối bây giờ chẳng dùng được. Mục đích của khóa tụng sáng tối là nhằm giúp chúng ta sửa đổi tâm hạnh. Nếu chúng ta tụng xong mà tâm hạnh chẳng có thay đổi gì thì khóa tụng sáng tối này cũng dư thừa. Vì vậy chúng tôi mới thay đổi nội dung của khóa tụng. Mỗi sáng tụng phẩm thứ 6, mỗi tối tụng phẩm 32 đến 37 của kinh Vô Lượng Thọ. Mục đích của khóa sáng là hy vọng trong tâm của mỗi người đều có 48 lời nguyện. Như vậy mới gọi là niệm Phật nhớ Phật. Trong tâm thật sự có Phật, trong tâm có A Di Đà Phật, có 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Trong 48 nguyện này bao gồm hết thảy y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khóa tối là niệm niệm chẳng quên lời dạy của Phật A Di Đà. Chúng ta phải y giáo phụng hành như pháp tu trì. Đây mới thật là chân chánh niệm Phật, chẳng phải là niệm suông trong miệng mà thôi. Kinh Vô Lượng Thọ là đốn giáo. Đốn giáo nghĩa là chẳng có thứ lớp. Cho dù chúng ta chẳng có cơ sở nho học sâu dày cũng có thể thành tựu. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Từ đó có thể y theo nguyện của A Di Đà Phật mà phát nguyện, y theo lời dạy của A Di Đà Phật mà tu hành. Phẩm 32 đến phẩm 37 là lời dạy của A Di Đà Phật, nội dung là ngũ giới thập thiện, là cơ sở chung của đại thừa và tiểu thừa. Từ đây gắng sức học tập, chúng ta niệm Phật mới thành tựu. Đây là lý do tại sao chúng tôi thay đổi khóa tụng sáng tối. Tâm thanh tịnh. Buổi sáng ngày 14 tháng 2 1995, trong thời đại ngày nay muốn tu hành có được thành tựu thì chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trừ con đường này ra thì đích thật chẳng có con đường nào khác. Niệm Phật phải niệm đến lúc nào mới thật sự nắm chắc có thể vãng sanh? Phải niệm đến lúc tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là công phu thành phiến, có thể đới nghiệp vãng sanh. Làm thế nào có thể được tâm thanh tịnh? Nhất định phải có công phu nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là học vấn, buông xuống là công phu. Buông xuống những gì? Buông xuống hết thảy vọng tưởng phiền não tri kiến. Chân chánh phải học Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Nếu là người tu đạo chân chánh, chẳng nhìn lỗi thế gian, thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy người này chẳng đúng, chuyện kia cũng chẳng đúng, là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta có phân biệt chấp trước. Chỉ có người chân chánh muốn vãng sanh thì mới thiệt buông xuống hết. Tăng đoàn là tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, không những chẳng nghe đến thị phi, ngay cả trong tâm cũng chẳng có tâm niệm này. Học buổi sáng ngày 14 tháng 2 1995. Trong xã hội có nói học làm người, học làm người tức là học luân lý đạo đức. Thí dụ học thập thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tức là học làm người của trời dục giới. Họ cao hơn chúng ta một bậc. Học tứ thiền bát định, tức là học người của trời sắc giới. Cảnh giới này còn cao hơn. Học 48 nguyện, học lục độ, học đại nguyện vương, tức là học làm người của Tây phương cực lạc thế giới. Đây mới là việc chúng ta thật sự muốn học. Học chẳng có nghĩa là tôi hiểu, tôi biết rõ thì xem là đã học rồi. Chứ học ở đây nghĩa là noi gương, học tập theo. Đây là động từ, chứ chẳng phải là danh từ. Tức là muốn chúng ta chân chánh làm cho bằng được. Ngày nay chúng ta tu hành tự mình chẳng đạt được pháp hỷ, đó chỉ là sống qua ngày. Tại sao chẳng được pháp hỷ? Vì chúng ta chẳng thật lòng học tập. Học phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đọc kinh. Trong kinh dạy chúng ta phải làm như thế nào thì chúng ta làm như vậy, y theo kinh điển mà hết lòng phản tỉnh. Mỗi ngày có thể phát hiện mỗi lỗi lầm của mình, như vậy tức là giác ngộ. Mỗi ngày có thể sửa đổi một lỗi lầm thì mới là chân tu. Cũng như lão cư sĩ Hạ Liên Cư trong cuốn Tịnh Ngữ có dạy, chân cán làm thật sự. Có thể chân tu làm thiệt 3 năm liền siêu phàm nhập thánh, sẽ chẳng làm phàm phu nữa. Nếu chẳng chịu học, chẳng chịu làm thì chẳng có cách gì hết. Phải đọc kinh như thế nào? Phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính mà đọc. Được vị thì sẽ có chỗ ngộ. Có nhiều người đọc kinh rất khổ. Tại sao vậy? Vì họ dùng tâm vọng tưởng phân biệt phiền não để đọc, hoàn toàn chẳng thể hội ý tứ cảnh giới trong kinh. Vị thì đương nhiên càng đọc càng khổ. Chỉ có dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để đọc thì mới tương ứng với tâm Phật, mới có thể hiểu được ý tứ trong kinh. Vì chân thành, thanh tịnh, cung kính chẳng có cùng tận, cho nên ý tứ trong kinh cũng chẳng có cùng tận, vô cùng vô tận. Lục Hòa Kính, buổi sáng ngày 16 tháng 2 1997. Người với người ở chung với nhau phải biết bao dung. Phật vì tăng đoàn chế định Lục Hòa Kính. Lục Hòa Kính là đoàn thể thù thắng nhất, nên gọi là chúng trung tôn. Trong các đoàn thể khắp thế gian, suốt thế gian, đoàn thể Hòa Kính là tôn quý nhất. Đích thật là được chư Phật hộ niệm Long Thiên tán thán ủng hộ. Tại sao chẳng thể hòa? Nguyên nhân ở đâu? Đoàn thể càng lớn thì Hòa Kính càng khó khăn. Nguyên nhân căn bản là vì ngã kiến, ngã chấp. Đây là nguyên nhân căn bản của sự bất hòa, của sự tạo tội. Sự tu học của Phật Pháp chẳng nói đến Pháp Đại Thừa, trong Pháp Tiểu Thừa, điều đầu tiên là phải phá ngã kiến, phá ngã chấp. Học Phật đầu tiên phải học cái gì? Là học vô ngã. Vô ngã thì sẽ hòa. Vấn đề liền được giải quyết ngay trên căn bản. Chẳng có ngã chấp, chẳng có chấp pháp. Chúng ta đã phát tâm xuất gia, sanh hoạt trong tăng đoàn là một nhân duyên hiếm có. Phải tự mình tôn trọng mình, tự trọng. Phải hết lòng nỗ lực coi đạo nghiệp làm hạng nhất, y chúng, nương vào đại chúng, khuyến khích lẫn nhau, trao dồi dùi mài, tự mình chúng ta có thể thành tựu thì là thành tựu của xã hội, tức là Phật pháp trụ thế có thành tựu, tức là thành tựu chúng ta lìa khổ được vui. Bạn xem ảnh hưởng của việc này bao lớn. Chúng ta phải tự mình làm một gương tốt, chẳng những làm gương cho người tại gia, đồng thời cũng làm gương cho đồng tu xuất gia. Như vậy mới thiệt chẳng cô phụ đã một phen xuất gia. Đây mới chân chánh là tu tập tích lũy công đức, phước huệ nhân quả. Buổi sáng ngày 16 tháng 2 1995. Phải biết hết thảy các pháp trong thế gian và xuất thế gian đều là nhân quả phước huệ. Phước tuy quan trọng, nhưng huệ còn quan trọng hơn. Có phước chẳng có huệ thì hưởng phước nhất định sẽ tạo tội nặng. Đây là như nhà Phật thường nói, oán ba đời. Đến lúc phước hưởng hết, đọa lạc trong ác đạo rồi, mới muốn thoát khỏi thì chẳng dễ. Không biết phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Có huệ chẳng có phước, tuy đời sống rất thanh bần, rất khó khăn, nhưng chẳng tạo tội nghiệp. Họ thế nào cũng có khả năng vãng sanh thành Phật. Vì sanh sống quá khổ, họ chán chường đời sống trong thế gian này, dễ sanh khởi đạo tâm. Do đây có thể biết phước báo chẳng phải là chuyện tốt. Phật dạy đệ tử xuất gia phải tu phước, nhưng nhất định đừng hưởng phước, cứ sống đời sống thanh bần như cũ. Phải dùng sự khổ làm thầy. Đạo lý là ở chỗ này, là sợ bạn hưởng phước rồi tạo tội nghiệp. Thật thà, buổi sáng ngày 8 tháng 5 1995, ý nghĩa quan trọng nhất trong Kinh Kim Cang là tu học Đại Thừa Phật Pháp phải tu học trong đời sống hàng ngày. Nói một cách khác, tức là dạy cho chúng ta làm thế nào để sống cuộc đời của chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống cuộc đời đại trí huệ, đại giác ngộ. Đời sống như vậy mới là chân thật hạnh phúc mỹ mãn. Phật chẳng thể thành tựu là vì chẳng thật thà, chẳng chắc thật. Chẳng thật thà là chẳng biết sống cách nào. Khi sanh ra đời hồ đồ lộn xộn, chết đi cũng hồ đồ lộn xộn. Như vậy đúng là rất đáng thương. Cũng như trong kinh thường nói, người đáng thương xót. Sau khi có trí huệ bát nhã, hiểu rõ chân tướng của nhân sanh, mới biết thật thà một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ai có thể tiếp nhận thì người đó sẽ được lợi ích. Nếu chẳng chấp nhận, chẳng thể chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chính là như kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm, chẳng có gì là chẳng tạo tội. Đã tạo tội nghiệp thì đời sau nhất định sẽ còn luân hồi trong lục đạo. Bất luận là tu hành tốt đến đâu, đều chẳng thể thoát ra khỏi tam giới, thì đều là chẳng thành tựu. Mục đích chúng tôi giảng Kinh Kim Cang là vì muốn khuyên mọi người, dạy cho mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật. Phải hết lòng, trọn ý, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Những gì nói trong Kinh Kim Cang cho đến những gì Đức Phật nói trong 22 năm giảng Kinh Bát Nhã đều cũng là vì dạy chúng ta phải nhìn thấu buông xuống. Tại sao bốn chữ nhìn thấu buông xuống này đã giảng trong suốt 22 năm? Hãy nghĩ xem ai nghe xong liền nhìn thấu, liền buông xuống được. Nghe thì cũng nghe rồi, nói thì cũng nói xong, nhưng vẫn chẳng nhìn thấu, chẳng buông xuống như cũ. Trong tâm từ sáng đến tối vẫn suy nghĩ lung tung, lời nói hành động, vẫn phê bình kẻ khác, chẳng biết kiểm điểm bản thân mình. Đây đúng là nhìn chẳng thấu, buông xuống chẳng nổi. Thừa nguyện tái lai. Buổi sáng ngày 10 tháng 5 1995, tự mình chẳng chịu hết lòng tu hành, nghiệp báo thân thể của bạn đã được định sẵn trong số mạng. Nếu tự mình chịu hiến thân vì Phật pháp, hiến thân vì hết thảy chúng sanh, thì thân thể này chẳng phải là của bạn nữa, mà là thừa nguyện tái lai, nương vào nguyện trở lại. Vì vậy chẳng cần phải đợi đến lúc từ Tây Phương Cực Lạc thế giới trở lại đây. Chỉ cần bây giờ nguyện lực vừa chuyển, thầy có thể chuyển biến thân nghiệp báo của mình thành thân nguyện lực. Đây chính là thừa nguyện tái lai. Thừa nguyện tái lai là ngay trong một niệm có thể làm được. Trong đây một chút xíu giả dối chẳng thể xen vào, phải là thuần chánh chẳng vọng. Xen vào một tí giả dối thì vẫn phải thọ nghiệp báo. Sửa lỗi. Buổi sáng ngày 12 tháng 5 1995, bất luận là xuất gia hay tại gia, hễ là đệ tử Phật tiếp nhận sự cúng dường tài vật, nhất định phải đáp trả lại bằng pháp cúng dường. Lúc Phật còn tại thế dùng chế độ trì bát, lúc tiếp nhận cúng dường nhất định phải thuyết pháp cho người ta nghe. Đây tức là báo đáp ân của thí chủ.